Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba, 16 tháng 9 năm 2008 gồm có: Tin tôn giáo, tường thuật tiếp chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Pháp Quốc, câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chúa Nhật và phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Sơ lược về hàng tin chính. Một vị giám mục người Pháp đến thăm linh địa Thái Hà. Tòa Thánh khẳng định chuyến viếng thăm Pháp của Đức Thánh Cha là một cuộc hành hương tôn kính mẹ Maria. Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc không có đại diện tham dự Thượng hội đồng giám mục thế giới về lời Chúa. Sau đây là phần tin chi tiết và các tin khác. Tin Hà Nội. Hôm Chủ nhật 14 tháng 9 vừa qua, một vị giám mục người Pháp là Đức cha Jean Lecrae, giám mục giáo phận Saint-Cloud, Pháp, đã đến thăm các giáo dân đang tụ tập cầu nguyện tại linh địa Đức Bà. Hôm Chủ nhật vừa qua, dân chúng từ khắp nơi đã đổ xô về Thái Hà và đứng giữa trời nắng để cầu nguyện. Đặc biệt, người ta nhận thấy có sự tham gia của 40 bạn trẻ có lẽ thuộc các giáo xứ trong thành phố Hà Nội đeo băng đỏ trên cánh tay để làm công tác hướng dẫn khách hành hương. Họ nhiệt thành chỉ dẫn mọi người ra vào linh địa trong trật tự. Nhưng vào lúc gần 10 giờ sáng, có khoảng 150 nhân viên an ninh và cảnh sát cơ động được huy động đến linh địa. Trên tay công an, ai cũng có dùi cui điện. Họ yêu cầu các bạn trẻ phải tháo băng đỏ có ghi dòng chữ trật tự giáo xứ Thái Hà. Ngoài vị giám mục người Pháp, người ta thấy có cả thiếu tướng Nhân, giám đốc công an thành phố Hà Nội, cũng xuất hiện tại linh địa. Ông đảo quanh linh địa một vòng, tiếp xúc với các linh mục dòng chữ cứu thế rồi lên xe đi ngay. Cho tới chiều ngày Chủ nhật vừa qua, đã có tới 7 thánh lễ được tổ chức tại nhà thờ Thái Hà để đáp ứng nhu cầu khách hành hương và những người đến kính viếng Đức Mẹ. Hầu như mọi người đều vào nhà thờ dự lễ rồi ra linh địa cầu nguyện. Do lượng người hành hương quá đông cho nên sau mỗi thánh lễ, mọi người tùy nghi ra linh địa chứ không có những cuộc rước và cầu nguyện chung như mọi khi. Tin Vatican. Tòa Thánh nói rằng chuyến viếng thăm Pháp Quốc của Đức Thánh Cha là một cuộc hành hương kính viếng Đức Mẹ. Đức cha Octavio Ruiz Arenas, Phó Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về Châu Mỹ Latin khẳng định rằng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha thực sự là một cuộc hành hương kính viếng Đức Mẹ. Theo Đức cha Arenas, Đức Thánh Cha chỉ muốn nhấn mạnh đến việc kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức. Trong một bài phát biểu trên đài phát thanh Vatican, Đức cha Phó Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về Châu Mỹ Latin nói rằng tín điều Đức Mẹ vô nhiễm lương tội nhắc nhở toàn thể giáo hội rằng Đức Mẹ đã được sinh ra mà không mắc phải tì vết nào của tội nguyên tổ. Và để chuẩn bị cho việc nhập thể của con Thiên Chúa, Mẹ đã được đầy tràn ơn thánh ngay từ giây phút đầu tiên được cưu mang trong lòng thân mẫu. Do đó, chuyến viếng thăm Lộ Đức của Đức Thánh Cha trước tiên là để khẳng định tín điều Đức Mẹ vô nhiễm lương tội vốn đã không ngừng đánh động mọi tín hữu Công giáo. Theo Đức cha Arenas, mục đích thứ hai của chuyến viếng thăm Pháp Quốc của Đức Thánh Cha là để đồng hành với tất cả những ai tin tưởng chạy đến kêu cầu Đức Mẹ, không những để được chữa lành trong thân xác, mà còn để được ơn hoán cải. Tin Hồng Kông. Giáo hội tại Trung Quốc không có đại diện tham dự Thượng hội đồng giám mục thế giới về lời Chúa. Được biết, ngoài ba vị giám mục và một nữ giáo dân đến từ Hồng Kông, Macau và Đài Loan, từ Trung Hoa lục địa không có ai đại diện để tham dự Thượng hội đồng giám mục thế giới sẽ khai diễn vào ngày mùng 5 và kết thúc vào ngày 26 tháng 10 tại đây với chủ đề Lời Chúa trong đời sống và sứ mệnh của giáo hội. Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm 18 vị hồng y, 5 vị tổng giám mục, 7 giám mục và 2 linh mục làm thành viên của Thượng hội đồng giám mục thế giới, cũng như 41 chuyên gia và 37 dự thính viên gồm linh mục nữ tu và giáo dân. Các hội đồng giám mục và các dòng tu cũng bầu đại diện tham dự Thượng hội đồng giám mục thế giới. Đức Hồng Y Joseph Yen Je Kung, giám mục Hồng Kông, Đức cha Jose Lai Hung Sen, giám mục Macau, và bà Agnes Lam Kam Linh, chủ tịch Hội Kinh Thánh Công giáo Hồng Kông, là những người được Đức Thánh Cha mời tham dự Thượng hội đồng giám mục thế giới lần thứ 12 này. Tỉnh cũng nên nhắc lại, vào năm 2005, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm 4 vị giám mục từ Trung Hoa Lục Địa làm thành viên của Hội đồng Giám mục Thế giới về Thánh thể, nhưng không có vị nào đã được phép xuất cảnh, mặc dù 3 trong 4 vị ấy đều được chính quyền Cộng sản Trung Quốc nhìn nhận. Theo giải thích của các viên chức chính phủ đặc trách tôn giáo vụ, sở dĩ các vị không được phép xuất cảnh là vì giữa Trung Quốc và Tòa Thánh chưa có quan hệ ngoại giao. Quý vị đang theo dõi bản tin tôn giáo của chương trình Việt ngữ Đài phát thanh trong Lý Á Châu. Tin Đài Loan. Đài Loan vẫn duy trì quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh. Theo các quan sát viên, việc thay đổi đại sứ của Đài Loan bên cạnh Tòa Thánh không hề là một dấu chỉ cho thấy có tiến bộ nào trong quan hệ giữa Bắc Kinh và Tòa Thánh, cũng như không hề ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Đài Loan. Ông Tu Chu Sen, 66 tuổi, đại sứ Cộng hòa Trung Quốc tức Đài Loan bên cạnh Tòa Thánh từ năm 2004, đã từ chức từ ngày hôm qua 15 tháng 9. Ông Larry Wang Yu-yuan, hiện đang đứng đầu phái bộ ngoại giao của Đài Loan tại Hòa Lan, sẽ thay thế ông Tu. Ông Raymond Tai Ruming, người tiền nhiệm của ông Tu, nói rằng mối quan hệ song phương giữa Tòa Thánh và Đài Loan được xem là ổn định trong thập niên vừa qua. Hai bên đều đeo đuổi cùng một mục tiêu là cổ võ hòa bình và bác ái. Ông Ming cũng ghi nhận rằng ngay cả khi có thay đổi trong tương lai, Đài Loan cũng không xem trọng các quan hệ ngoại giao, bởi vì sự sống còn của Đài Loan chủ yếu dựa vào những nước không có quan hệ ngoại giao với mình. Ông Ming cũng mô tả tân đại sứ Wang như một người có kinh nghiệm. Riêng ông Tu, đại sứ vừa mãn nhiệm, đã được Đại học Công giáo Phụ Nhân mời giảng dạy. Được biết, Tòa Thánh là quốc gia duy nhất tại Âu Châu vẫn còn duy trì quan hệ ngoại giao với Đài Loan, mặc dù đại diện của Tòa Thánh tại nước này chỉ giữ chức đại biện. Tin Phi Lục Tân. Người Công giáo Phi Lục Tân ký tên vào một tuyên ngôn phản đối một đạo luật về kiểm soát sinh sản vừa được Quốc hội thông qua. Mặc dù đạo luật mới không công khai ủng hộ việc phá thai, nhưng một linh mục Phi nói với hãng thông tấn Ukanews rằng, những từ như y tế sinh sản hay quyền sinh sản được các cơ quan quốc tế và các tổ chức không chính phủ sử dụng để ám chỉ đến quyền được phá thai. Cho tới nay, phá thai vẫn bị xem là một hành động bất hợp pháp tại Phi Lục Tân. Đạo luật vừa được Quốc hội Phi Lục Tân thông qua có nói đến việc ngăn ngừa hành động phá thai, phòng chống các dịch bệnh lây lan qua đường tình dục, bảo vệ và thăng tiến sự bình đẳng giữa nam nữ. Ngoài ra, đạo luật cũng cổ võ việc giáo dục giới tính cho trẻ em. Đạo luật nói rõ, một gia đình lý tưởng chỉ nên có 2 con, nhưng chính phủ sẽ không trừng phạt những gia đình nào có đông con hơn. Đạo luật cũng được thông qua như một biện pháp để giảm bớt dân số, vì chính phủ nước này cho rằng nguyên nhân dẫn đến nghèo đói chính là nạn nhân mãn. Tuy nhiên, theo vị linh mục được hãng thông tấn Công giáo Ukanews phỏng vấn, các thống kê do chính phủ công bố cho thấy, trong những năm 1995 đến năm 2000, tỷ lệ gia tăng dân số của Phi Lục Tân là 2,36%. Nay tỷ lệ này chỉ còn 2,04%. Theo những người Công giáo ký tên vào tuyên ngôn phản đối đạo luật, việc giáo dục tính dục chỉ nên được thực hiện dựa trên những giá trị đạo đức đích thực và trách nhiệm của cha mẹ, chứ không phải đi mở ngõ cho não trạng tháo thứ của giới trẻ. Mới đây, Đức Hồng Y Gaudencio Rosales, Tổng giám mục Manila, đã cảnh cáo các dân biểu Phi Lục Tân là họ nên tôn trọng ý Chúa và bản tính của người nam và người nữ. Tưởng cũng nên nhắc lại rằng, người Công giáo Phi Lục Tân chiếm đến 82% dân số, và cho tới nay, giáo hội Công giáo tại đây chỉ cho phép người Công giáo sử dụng các phương pháp ngừa thai tự nhiên mà thôi. Tin Roma. Đức Hồng Y André Vingt-Trois, Tổng giám mục Paris Pháp Quốc, nói rằng, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Lộ Đức cho thế giới thấy được sức mạnh của tin mừng. Trong một bài viết được đăng trên báo Người Quan sát Roma, Đức Hồng Y Tổng giám mục Paris nói rằng, giáo hội tại Pháp hiện đang phải đối đầu với một số thách đố như sự lớn mạnh của Phật giáo và Hồi giáo, cũng như sự sút giảm về việc thực hành đạo và ơn gọi. Đứng trước một tình trạng như thế, theo Đức Hồng Y, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ là một thời điểm quan trọng trong cuộc hành trình của giáo hội. Chuyến viếng thăm là một chứng từ mạnh mẽ về đức tin Kitô xuyên qua những cử hành khác nhau do Đức Thánh Cha chủ tọa. Đức Thánh Cha không đến Pháp để tham dự các cuộc gặp gỡ mà để cử hành đức tin vào Chúa Kitô phục sinh. Theo Đức Tổng giám mục Paris, giữa làn sóng tục hóa tại Pháp, sứ điệp hy vọng của tin mừng cho thấy nhân loại không hề bị hủy diệt, mặc dù phải đối phó với nhiều nguy hiểm. Sứ điệp yêu thương của tin mừng cũng mời gọi con người từ bỏ chủ trương mạnh ai nấy sống để đẩy mạnh tình liên đới. Đế quốc Mỹ 23 cũng nhấn mạnh rằng sứ điệp sự thật của tin mừng đi ngược lại với trào lưu cho rằng mọi tư tưởng đều như nhau. Sứ điệp ấy đề cao phẩm giá của người và chống lại mọi hành động xâm phạm đến phẩm giá ấy, từ lúc thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Tin Ấn Độ. Giáo hội Công giáo tại Ấn Độ phát động chiến dịch gửi thiệp đến các chính trị gia để gây ý thức về số phận của các tín hữu Kitô hiện đang bị bắt hại tại bang Orissa. Linh mục Anand Muttungan, phát ngôn viên của giáo hội tại bang Madhya Pradesh và là người có sáng kiến tung ra chiến dịch, đã nói với hãng tin Công giáo Ukraine rằng giáo hội muốn nhắc nhở các nhà lãnh đạo chính trị về trách nhiệm của họ. Chiến dịch đã được tung ra hôm 6 tháng 9 vừa qua tại thành phố Bhopal, thủ phủ của bang Madhya Pradesh, cách New Delhi khoảng 750 cây số về hướng nam. Các tấm thiệp gửi đến các tín trị gia có nội dung như sau: hãy cứu vớt các tín hữu Kitô, xin Chúa chúc lành cho quý vị. Cha Muttungan cho biết, cho đến nay giáo hội đã gửi đi khoảng 3.000 tấm thiệp được viết bằng Anh ngữ hay tiếng Hindi. Theo dự tính, chiến dịch sẽ kéo dài 20 ngày và sẽ gửi đi khoảng 100.000 tấm thiệp. Tưởng cô đã nhắc lại, kể từ ngày 24 tháng 8 vừa qua, những cuộc bạo động chống Kitô giáo đã bùng nổ tại bang Odisha khiến cho 27 người bị thiệt mạng và 50.000 người phải đi lánh nạn. Các nhóm ân giáo cực đoan đã tấn công các tín hữu Kitô một ngày sau khi một lãnh đạo ấn giáo và 4 người phụ tá của ông bị sát hại tại bang Odisha. Các nhóm tranh đấu theo chủ nghĩa Mao Trạch Đông đã nhận trách nhiệm về vụ mưu sát, nhưng các nhóm ân giáo cực đoan vẫn quy trách cho các tín hữu Kitô.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài tường thuật tiếp về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Pháp Quốc.
Quý vị và các bạn thân mến, đang khi quý vị theo dõi chương trình tường thuật này, Đức Thánh Cha đã về đến Roma bằng yên, kết thúc chuyến tông du quốc tế lần thứ 10 kể từ khi được chọn lên kế vị Thánh Phêrô tại ngai tòa Roma. Trong bài tường thuật này, mời quý vị theo dõi một vài điểm chính của ngày cuối cùng viếng thăm tại nước Pháp, hay đúng hơn tại Lộ Đức, tức ngày thứ hai hôm qua, 15 tháng 9. Trước hết, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ cho khoảng 100.000 tín hữu, trong đó có đông đảo các bệnh nhân, tại quảng trường trước Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Mân Côi ở Lộ Đức. Đây là thánh lễ lộ thiên thứ ba và cũng là thánh lễ cuối cùng trong 4 ngày viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Pháp Quốc. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã giải thích ý nghĩa ngày lễ Đức Mẹ Sầu Bi mừng kính vào ngày 15 tháng 9. Ngài nhận định rằng ngày nay Mẹ Maria đang ở trong niềm vui và vinh quang phục sinh. Những giọt lệ của mẹ dưới chân thập giá đã biến thành một nụ cười mà không gì xóa bỏ được. Trong khi lòng từ bi hiện mẫu của mẹ đối với chúng ta vẫn nguyên vẹn, mẹ Maria yêu thương mỗi người con của mẹ. Mẹ đặc biệt quan tâm đến những người giống như con của mẹ trong giờ khổ nạn đang phải chịu đau khổ. Mẹ yêu thương họ chỉ vì họ là con cái của mẹ theo ý muốn của Chúa Kitô trên thánh giá. Cũng trong bài giảng, Đức Thánh Cha nói về sự trợ giúp của mẹ Maria dành cho các bệnh nhân và những người đau khổ. Đức Thánh Cha nói: có những cuộc chiến đấu mà con người không thể một mình đương đầu được nếu không có ơn Chúa. Khi lời nói không tìm được những từ thích hợp, ta cần có một sự hiện diện yêu thương. Khi ấy, chúng ta tìm kiếm sự gần gũi không những của những người ruột thịt và bạn hữu, nhưng của những người gần gũi chúng ta qua liên hệ đức tin. Ai có thể gần gũi thiêng liêng với chúng ta hơn là Chúa Kitô và Đức Maria vô nhiễm, người mẹ thánh thiện của Ngài? Hơn ai hết, các ngài có thể hiểu chúng ta và thấy rõ cuộc chiến đấu cam go chống lại bất hạnh và đau khổ. Ngoài ra, nơi mẹ Maria chúng ta cũng được ân thánh để chấp nhận rời bỏ trần thế này, vào thời điểm Chúa muốn mà không chút sợ hãi hay cay đắng. Sau cùng, Đức Thánh Cha giải thích về ý nghĩa bí tích sức dầu bệnh nhân và nói, ơn thánh riêng của bí tích này, hệ tại đón nhận vào mình Chúa Kitô y sĩ. Nhưng Chúa Kitô không phải là y sĩ theo kiểu thế gian này. Để chữa lành chúng ta, Chúa không ở bên ngoài đau khổ người ta phải chịu. Để thoa dịu đau khổ, Chúa đến ở trong tâm hồn người bị bệnh tật, để cùng chịu và sống đau khổ ấy với họ. Nhưng họ trở nên đồng hình dạng với Chúa Kitô đến từ hiến dâng cho Chúa Cha. Trong tư cách là chi thể của Chúa Kitô chịu đau khổ, người bệnh tham gia vào việc sinh ra thụ tạo mới trong Chúa Kitô. Nếu không có ơn phù trợ của Chúa, ách bệnh tật và đau khổ sẽ nặng nề kinh khủng. Khi lãnh nhận bí tích bệnh nhân, chúng ta không mong muốn mang ách nào khác ngoài ách của Chúa Kitô, trong niềm tin tưởng mạnh mẽ nơi lời hứa của Ngài cho chúng ta. Theo đó, ách của Ngài dễ mang và gánh của Ngài nhẹ nhàng. Tôi mời gọi tất cả những người sẽ lãnh nhận bí tích bệnh nhân trong thánh lễ này, hãy tiến vào niềm hy vọng như vậy. Và sau bài giảng, Đức Thánh Cha đã cử hành nghi thức ban bí tích sức dầu cho 10 bệnh nhân thuộc mọi lứa tuổi. Đứng đầu là một linh mục già yếu ngồi trên ghế lăn. Ngài sức dầu trên trán và đôi tai của họ. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha ra sân vận động Antoine Beguer để từ đây lấy trực thăng đến phi trường Tạc và Lộ Đức. Tại đây vào lúc 12 giờ rưỡi đã diễn ra nghi thức tiễn biệt chính thức trong phòng khánh tiết của phi trường, với sự hiện diện của Thủ tướng Pháp, ông François Fillon, các giám mục miền Nam nước Pháp cùng các chức sắc đạo đài, và chiếc Airbus 321 của hãng hàng không Pháp, chở Đức Thánh Cha và đoàn tùy tùng và các ký giả đã cất cánh lúc 1 giờ 15 phút trưa và đã về đến phi trường Campino Roma vào lúc gần 3 giờ chiều giờ địa phương Roma, thứ Hai, 15 tháng 9, kết thúc chuyến viếng thăm 4 ngày tại Pháp Quốc. Và trước khi kết thúc chương trình tường thuật này, mời quý vị theo dõi vài lời trích từ bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ sáng Chủ nhật tại Lộ Đức. Đây là thánh lễ cao điểm của chuyến viếng thăm Đức Thánh Cha tại Lộ Đức. Thánh lễ được diễn ra tại cánh đồng ở bên kia sông, đối diện với hang đá Lộ Đức. Cùng đồng tế với Đức Thánh Cha là 230 giám mục và chừng 1.000 linh mục. Người ta ước tính có khoảng 150.000 người đến từ nhiều miền khác nhau của nước Pháp và nhất là từ nhiều quốc gia trên thế giới. Tinh cách quốc tế của thánh lễ dành cho khách hành hương được nêu bật qua hai bài đọc sách thánh đầu tiên bằng tiếng Hòa Lan và tiếng Đức. Còn vài phúc âm thì được lặp lại bằng tiếng Pháp, tiếng Ý, Tây Ban Nha, tiếng Anh. Các ý chỉ của lời cầu nguyện giáo dân được xướng bằng tiếng Pháp, tiếng Tamil, tiếng Á Rập, Bồ Đào Nha và tiếng Morê miền Trung Phi, tiếng Ba Lan, tiếng Trung Hoa. Và thánh lễ sáng Chủ nhật tại Lộ Đức là thánh lễ suy tôn thánh giá Chúa Giêsu. Ý nghĩa của thập giá được giải thích dựa theo các bài đọc sách thánh, đối chiếu với cuộc đời của thánh nữ Bernadette, và dĩ nhiên là với cuộc đời của mẹ Maria. Ý nghĩa căn bản của thập giá được Thánh Gioan tóm tắt trong bài Tin Mừng, đó là Thiên Chúa đã quá thương yêu thế gian, đến nỗi đã trao ban người con một của mình, ngõ hầu nhân loại được cứu độ. Thánh giá là biểu tượng của Kitô giáo, bởi vì nó nói lên rằng trên đời này có một tình yêu còn mạnh hơn sự chết, mạnh hơn những yếu đuối của chúng ta và tội lỗi của chúng ta. Tình yêu giúp cho con người được tự do, được giải thoát, có khả năng giao hòa và kiến tạo một thế giới hòa giải. Đức Maria đã hiện diện tại Lộ Đức để nói cho thế gian biết về tình thương của Thiên Chúa dành cho hết mọi người. Mẹ kêu mời hết mọi người thiện chí, hết những ai đang chịu đau khổ về tâm hồn hay thể xác, hãy ngước mắt nhìn thập giá của Chúa Giêsu để tìm thấy nguồn mạch sự sống và sự cứu độ. Ngay từ lần hiện ra đầu tiên, Đức Mẹ đã dạy Thánh Bernadette làm dâu thánh giá, ra như muốn mời gọi chúng ta hãy đi sâu vào trọng tâm của mầu nhiệm Kitô giáo, để khám phá mầu nhiệm tình yêu, Đồng thời mẹ cũng kêu gọi chúng ta hãy hoán cải tâm hồn để phục vụ cho công cuộc loan báo sứ điệp tình yêu của Chúa. Thánh lễ kết thúc vào lúc gần 12 giờ trưa, và trước khi ban phép lành bế mạc, Đức Thánh Cha đã nói vài lời huấn đức về Đức Maria trước khi xướng kinh truyền tin. Đức Thánh Cha nói, mỗi khi đọc kinh này, chúng ta có dịp suy gẫm mầu nhiệm nhập thể của Chúa Kitô, cách riêng về tâm tình của Đức Maria khi đón tiếp lời thiên sứ. Mẹ đã quảng đại đáp lại xin vâng, bởi vì mẹ không bị tội lỗi làm hoen ố nhờ đặc ân vô nhiễm nguyên tội. Tuy nhiên, dù đặc ân đã làm mẹ được trỗi vượt lên trên thân phận chung của loài người chúng ta, nhưng không làm cho mẹ tách xa chúng ta. Trái lại, mẹ xích lại gần chúng ta. Trong khi tội lỗi gây chia rẽ, làm chúng ta xa cách nhau, thì sự thanh khiết của mẹ Maria làm cho người hết sức gần gũi với chúng ta, chú ý đến từng người chúng ta và mong muốn điều tốt lành cho chúng ta. Tại Lộ Đức và tại các thánh điện khác, kính Thánh Mẫu, ta thấy từng đoàn lũ đến với mẹ, thủ thỉ tâm tình với mẹ, ký thác những tâm tư thầm kín nhất. Trước nhan mẹ, con người không do dự bày tỏ sự yếu đuối của mình, trao gửi lời van xin và nghi nan, phát biểu những mong muốn kín đáo. Mẹ Maria chỉ cho chúng ta đường ngay thẳng để đến với Thiên Chúa, đó là trong sự đơn sơ và thành thực. Nhờ mẹ chúng ta thấy rằng, đức tin không phải là một gánh nặng, nhưng là một cánh bay lên cao, để ẩn náu trong cánh tay của Chúa. Đời sống và đức tin của dân Chúa đã cho thấy rằng, đặc ân vô nhiễm nguyên tội được ban cho Đức Maria, không chỉ là một ân huệ cá nhân, nhưng là hồng ân cho hết mọi người. Một ân huệ dành cho toàn thể dân Chúa. Nơi Đức Maria, hội thánh chiêm ngắm điều mà mình được kêu gọi đạt đến. Nơi mẹ, mỗi tín hữu ngay từ bây giờ có thể ngắm nhìn sự hoàn tất của ơn gọi bản thân. Sau khi nhắc lại những lời trối trăng của Chúa từ trên thập giá, Đức Thánh Cha đã kết thúc bài huấn dụ với lời khẩn cầu. Ôi mẹ Maria, xin hãy tỏ ra là mẹ của hết mọi người. Xin ban cho chúng con, Chúa Kitô là niềm hy vọng của thế giới. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Câu chuyện gia đình với Mai Hương. Dạy dỗ con cái. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Dạy dỗ con cái là một sứ mệnh cao cả, đầy hứa hẹn và mang lại một niềm vui lớn lao cho cha mẹ. Chúng ta hãy cố gắng cảm nghiệm được niềm vui ấy của mẹ Maria, cũng như bao nhiêu người mẹ Do Thái khác. Khi Chúa Giêsu sinh ra, mẹ cũng tràn ngập hy vọng rằng con mẹ sẽ là đấng cứu tinh mà sách thánh đã loan báo. Niềm vui ấy đã được mẹ bộc lộ trong kinh ngợi khen. Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và lòng trí tôi hớn hở vui mừng trong Thiên Chúa, đấng cứu độ tôi, vì Ngài đã đối thương đến phận hèn tớ nữ Ngài. Từ nay, muôn thế hệ sẽ khen tôi có phúc, vì đấng toàn năng đã làm cho tôi những điều trọng đại, danh Ngài là Thánh. Cho dẫu cụ già Simeon có báo trước một viễn ảnh đau buồn, việc cưu mang và sinh hạ Chúa Giêsu vẫn mang lại cho mẹ Maria một niềm vui khôn tả. Niềm vui ấy chắc chắn kéo dài qua hàng bao nhiêu năm tháng, và nhất là trọn vẹn hơn khi Chúa Giêsu bước vào tuổi 30. Tiệc cưới Cana mang lại cho mẹ một niềm vui đặc biệt. Mẹ giúp chuẩn bị cho đám cưới của một gia đình thân quen. Họ phải lâm vào cảnh bối rối khi rượu đã vơi cạn vào giữa bữa tiệc. Khi còn nhỏ, con cái sống dựa vào cha mẹ. Cha mẹ cho chúng mọi sự. Nhưng khi chúng đã trưởng thành, và cha mẹ cũng đã có tuổi, thì lúc đó chính cha mẹ là người lệ thuộc vào con cái. Đây là điều đã xảy ra cho Đức Mẹ tại tiệc cưới Cana. Mẹ Maria không cảm thấy lo khi được tin gia chủ không còn rượu để đãi khách. Mẹ đi thẳng đến con mẹ và trình bày. Họ hết rượu rồi. Thoạt tiên, Chúa Giêsu xem ra khó chịu. Ngài nhắc cho mẹ Ngài biết, giờ của con chưa đến. Nhưng mẹ Maria vẫn luôn giữ sự lạc quan của một người mẹ. Mẹ liền bảo những người giúp việc, các anh hãy làm bất cứ điều gì Ngài bảo làm. Và Chúa Giêsu đã làm như Đức Mẹ chờ đợi. Mẹ Maria là một người mẹ mẫu mực. Cuộc hành trình làm mẹ của mẹ tràn ngập những niềm vui khôn tả, nhưng cũng đầy dẫy những niềm đau không tả xiết. Vui mừng bao nhiêu khi sinh ra người con mà cả thế giới đều trông đợi. Mẹ đau khổ bấy nhiêu khi chứng kiến từng cây roi quất xuống thân thể của người con ấy, từng gai nhọn đâm vào đầu và từng cây đinh đóng vào chân tay người con ấy. Giờ hấp hối đang chờ đợi, nhưng ở đây, tại tiệc cưới Cana, mẹ có thể nhìn vào con mẹ với tất cả niềm vui, sự thỏa mãn và niềm hãnh diện của một người mẹ. Mẹ đã hưởng được niềm vui mà Kinh Thánh nói đến. Đó là niềm vui của chia sẻ. Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ: Thầy nói điều này để niềm vui của Thầy ở trong anh em và niềm vui của anh em được trọn vẹn. Thánh Gioan Tông Đồ viết lá thư thứ nhất cho những người Ngài thương mến, để niềm vui của Ngài và của họ được trọn vẹn. Trong thư thứ hai, Ngài nói đến một người phụ nữ mà Ngài hy vọng sẽ gặp để nói chuyện mặt đối mặt, hầu cho niềm vui được trọn vẹn. Trong lá thư thứ ba, Ngài còn biết rõ ràng hơn rằng, Cha không còn niềm vui nào lớn hơn là được nghe rằng các con cái của Cha đang đi trong sự thật. Cho dẫu Chúa Giêsu và Thánh Gioan không nói với những người thân thương ruột thịt khi các ngài nói về niềm vui, các ngài vẫn nói đến tình thân hữu như tình gia đình. Nhiều cuộc nghiên cứu cho thấy những người sống bậc hôn nhân thường hạnh phúc hơn những người sống độc thân. Con người ở một mình không tốt. Thiên Chúa đã tạo dựng con người để nó chỉ nên thành toàn trong tình thân với người khác mà thôi. Bất cứ tội lỗi nào cũng đều dẫn đến biệt lập và cô đơn. Trái lại, Thánh Thần luôn đưa chúng ta đến gần người khác. Sự xích lại gần này mang lại một niềm vui mà những sinh hoạt thông thường của con người khó có thể tạo ra. Dạy dỗ con cái nên người là một sứ mệnh khó khăn đầy thử thách. Chính vì thế mà hầu như cha mẹ nào có niềm tin cũng cầu nguyện cho con cái mình. Hai lời cầu nguyện thông thường nhất của cha mẹ là: Xin Chúa gìn giữ chúng, hoặc Xin Chúa làm cho chúng thay đổi. Đó quả là những lời cầu nguyện đẹp. Còn gì đáng mong mỏi hơn là xin cho con cái được bình an và nên người. Tuy nhiên, còn có một lời cầu nguyện khác có thể bổ túc cho hai lời cầu nguyện trên đây. Lời cầu nguyện đó là: Lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì cách thế Chúa đang hoạt động trong con cái của chúng con. Cảm tạ Chúa vì cho chúng con thấy Chúa đang thánh hóa con cái của chúng con. Cảm tạ Chúa vì niềm vui được sống với con cái của chúng con. Những lời cầu nguyện tạ ơn sẽ mang lại một chiều kích mới cho việc dạy dỗ con cái. Khi chúng ta chỉ cầu xin Chúa gìn giữ con cái chúng ta lại phải chiến đấu với bao nhiêu nỗi lo sợ. Khi chúng ta chỉ cầu xin Chúa thay đổi con cái chúng ta dễ quên đi những đức tính và sức mạnh mà Chúa đã ban cho chúng. Những lời cầu nguyện tạ ơn cũng sẽ là nền tảng vững chắc để cha mẹ có được những quan hệ tốt đẹp với con cái. Cha trên trời yêu thương chúng ta không phải vì chúng ta là những đứa con ngoan, không bao giờ ngỗ nghịch. Trái lại là khác. Cho dẫu chúng ta có xấu xa đến đâu, Ngài vẫn yêu thương và kỳ vọng nơi chúng ta. Ngài vẫn luôn vui mừng vì chúng ta. Cha trên trời quả thật là mẫu mực của cha mẹ trong việc đối xử với con cái. Chúng ta cũng có thể nhìn vào gương của Thánh Phaolô để học cách đối xử với con cái. Thánh nhân luôn vui mừng vì các tín hữu, mặc dù không phải lúc nào họ cũng là những tín hữu ngoan đạo. Viết thư cho các tín hữu Roma, Ngài khẳng định, tôi vui mừng vì anh em. Trong thư thứ hai gửi cho giáo đoàn Corinto đoạn 7, câu 4, Thánh nhân nói rằng Ngài tin tưởng họ, Ngài hãnh diện vì họ, và dù cho họ có trải qua khó khăn nào đi nữa, niềm vui của Ngài vẫn vô hạn. Viết cho các tín hữu Philippe, Ngài cho biết luôn cầu nguyện với niềm vui. Trong thư thứ nhất gửi cho giáo đoàn Thessalonica, Ngài khẳng định như sau, anh em là vinh dự, là niềm vui của tôi. Thật ra, những người tín hữu mà Thánh Phaolô hằng quan tâm săn sóc không phải là những con người dễ thương dễ mến. Người Corinto vốn hay cãi cọ tranh chấp về mọi chuyện. Một số lại sống trong tình trạng loạn luân. Giáo dân Galata không chịu sống theo tin mừng của Chúa, mà chỉ thích bám víu vào lề luật. Trong giáo đoàn Philippe, thánh nhân thường phải can thiệp để giải quyết các cuộc tranh chấp nội bộ. Riêng các tín hữu Thessalonica thì lại lười biếng đến độ thánh nhân đã phải nói rất nặng lời. Ai không làm việc thì đừng ăn. Dù trong giáo đoàn nào cũng có xáo trộn, Thánh Phaolô vẫn luôn vui mừng và yêu thương họ. Quả thật, tình yêu đích thực làm phát sinh niềm vui đích thực. Nguyên tắc này có giá trị trong gia đình hơn bất cứ nơi nào. Chính trong gia đình mà sự sống trong Chúa Kitô cần được trau dồi và phát triển hơn cả. Vì tình yêu Chúa Kitô, chúng ta có thể hy sinh cho con cái. Vì tình yêu Chúa Kitô, chúng ta có thể áp dụng kỷ luật với con cái. Nhưng cũng vì tình yêu Chúa Kitô, chúng ta có thể tìm thấy niềm vui trong con cái. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
chân vững vàng cho dầu nhân thế đổi thay.
Trích phúc âm theo thánh Matthew chương 20 câu 1 đến câu 16. Dụ ngôn thợ làm vườn nho. Nước trời giống như chuyện chủ nhà kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác ở không, đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ, cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hộp lệ công bằng. Họ liền đi, khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ thứ 11, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó, ông nói với họ, sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp, vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ, cả các anh nữa, hãy đi vào làm vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý, anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất. Vậy những người mới vào làm lúc giờ thứ 11 tiến lại và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ nhà. Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ, này bạn, tôi đâu có sự bất công với bạn, bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi, còn tôi muốn cho những người vào làm sao chót này cũng được bằng bạn đó, chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi hay sao? Hay là vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót. Quý vị và các bạn thân mến, xin bắt đầu với câu chuyện vui sau đây. Trong triều đình có hai vị sĩ quan nổi tiếng vì những đam mê của mình. Một người thì ganh tị, một người thì tham lam. Ngày kia, nhà vua có sáng kiến rất độc đáo để sửa đổi những tính xấu ấy. Ông cho triệu tập hai viên sĩ quan vào giữa triều đình, loan báo sẽ tưởng thưởng cho vì đã phục vụ trong nhiều năm qua. Họ có thể xin gì tùy thích, song người đầu tiên mở miệng xin chỉ được những gì mình muốn, còn người thứ hai sẽ được gấp đôi. Nhiều phút trôi qua, không ai mở miệng nói trước. Người tham lam nghĩ trong lòng, nếu tôi nói trước, tôi sẽ được ít hơn người kia. Còn người ganh tị thì lý luận, thà tôi không được gì còn hơn mở miệng nói trước để tên kia được gấp đôi. Vì thế, không ai muốn lên tiếng trước. Cuối cùng, vua yêu cầu người ganh tị nói trước. Người này lại nghĩ, thà không được gì còn hơn để tên tham lam được gấp đôi. Hắn liền tuyên bố, tôi xin được chặt đứt một cánh tay. Hắn cảm thấy sung sướng với ý nghĩ là người tham lam sẽ bị chặt hai cánh tay. Quý vị và các bạn thân mến, Người ghen tị thà chịu mất một cánh tay, còn hơn nhìn thấy người kia được của cải gấp đôi mình. Người ganh tị, trước khi tiêu diệt kẻ khác, họ đã tự hủy diệt chính mình. Dụ ngôn trong bài tin mừng chúng ta vừa đọc lại trên đây, kể lại người đi làm vườn nho từ sáng sớm, ganh tị với người chỉ làm một tiếng đồng hồ, mà cũng được trả bằng một quan như mình. Giả như ông chủ trả cho người làm một tiếng ít tiền hơn, thì người làm từ sáng sớm đâu có bực tức khó chịu. Chúng ta thấy ông chủ đâu có sự bất công, vì ông đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền. Ông trả hậu hỷ cho người mới làm một tiếng, là vì ông tốt bụng, ông có quyền làm điều đó chứ. Qua dụ ngôn ông chủ vườn nho, Chúa Giêsu muốn mời gọi chúng ta nhìn sâu vào cõi lòng của Thiên Chúa. Người không chỉ là Thiên Chúa công bằng, mà còn là một người cha đầy yêu thương. Người đã không hành xử theo luật lệ, nhưng lại dựa trên tiêu chuẩn của tình yêu. Chỉ khi nào chúng ta đổi mới với cái nhìn về Thiên Chúa, chỉ khi nào chúng ta nhận ra người là Thiên Chúa tình yêu, chỉ khi nào chúng ta cảm nhận được lòng tốt của Thiên Chúa nơi bản thân mình, chúng ta mới không còn ghen tị với anh em. Chúng ta nhớ lại lời ông chủ vườn nho nói với người ghen tị: hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 20 câu 15. Anh ta ghen tị vì anh ta chỉ thấy lòng tốt của ông chủ nơi người khác. Sao anh ta không nghĩ rằng ông chủ tốt bụng này đã thuê anh làm và trả lương cho anh sòng phẳng, không thiếu sót một xu? Sao anh ta không nghĩ rằng anh đã rất an tâm vì chắc chắn đến cuối ngày là anh có một quan tiền? Còn người kia vì không có ai thuê làm nên phải chờ đợi cả một ngày trong lo âu chán chường. Vì tối nay vợ con anh sẽ phải lên giường mà không có gì cho vào bụng, nếu không được người thuê làm việc. Cứ nghĩ đến muôn ngàn phúc lộc Chúa đã ban cho chúng ta, cứ nhìn xem bao niềm đau khổ của anh em, chúng ta sẽ không còn lý do nào để mà ghen tị. Chính vì không cảm nghiệm được Thiên Chúa yêu thương, không nhận ra hồng ân của người trong cuộc đời mình, mà Ca-in đã ghen tị giết chết A-ben, mà người anh cả đã ghen tị với đứa em đi hoang, trong dụ ngôn người cha nhân từ. Chính vì không cảm nghiệm được Thiên Chúa yêu thương, mà người Pha-ri-siêu ghen tức với người tội lỗi được Chúa tha thứ. Ai cứ nghĩ mình xứng đáng được Chúa ban ơn, mà đi ghen tị với những ơn lành Chúa ban cho người tội lỗi, chính là kẻ bất hạnh nhất. Hãy nghe lại lời Kinh Thánh: những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 20 câu 16. Sứ điệp của dụ ngôn muốn loan báo cho chúng ta biết rằng, nước trời là phần thưởng nhân không của Thiên Chúa, hoàn toàn do lòng quảng đại yêu thương của Ngài, chứ không do công nghiệp của chúng ta. Thiên Chúa ban ơn cho con người chỉ vì lòng yêu thương của Ngài mà thôi. Đừng bao giờ ganh tị, đố kỵ nhỏ nhen khi thấy kẻ khác được nhiều ơn, mà muốn giới hạn hành động yêu thương của Thiên Chúa. Đừng bao giờ tính toán sòng phẳng theo lẽ công bằng giao hoán: có công thì được thưởng, có tội thì bị phạt. Bởi vì nếu Thiên Chúa tính toán như vậy, chắc chắn số tội của chúng ta sẽ nhiều hơn công phúc, và người thiệt thòi nhất không ai khác chính là chúng ta. Lạy Chúa, Chúa là một người cha đầy yêu thương, luôn ban ơn cho mọi con cái, cả những đứa con không đáng thương, vì Chúa không muốn một ai phải hư mất. Xin cho chúng con một tâm hồn quảng đại như Chúa, không hẹp hòi ganh tị với những ai được Chúa ban nhiều ơn, nhưng luôn biết vui vẻ với kẻ vui, để chúng con được nên giống Chúa nhiều hơn. Amen.
gọi con khi con còn thơ, lòng cha thương mến nâng niu sớm chiều nơi ngài không thiếu tình
thúc chương trình phát thanh này. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Sáng. Xin cha tha nợ cho chúng con, xin thương tha thứ tội lỗi của chúng con. Nếu cha bắt tội, thì có ai đứng vững được trước mặt cha? từ trần gian đầy gian nan thử thách, nhiều trước cám dỗ. Con người ngước mắt nhìn lên trời cao và cầu nguyện: Lạy Cha chúng con ở trên trời, xin Cha tha nợ chúng con. Lời khẩn cầu này tổng kết biết bao lời khẩn cầu được diễn tả trong các thánh vịnh, chẳng hạn như thánh vịnh 50, Lạy Chúa xin thương xót con, mà chúng ta đã nhắc đến trong những lần cầu nguyện trước đây. Hôm nay, chúng ta có thể nhắc đến thánh vịnh 130 như sau. Từ vực thẳm con kêu lên Ngài, Lạy Chúa, muôn lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng con. Dám xin Ngài lắng tai để ý, nghe lời con tha thiết nguyện cầu. Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng? Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ, để chúng con biết kính sợ Ngài. Mong đợi Chúa, tôi hết lòng mong đợi, cậy trông ở lời Người. Hồn tôi trông chờ Chúa, hơn lính canh mong đợi hừng đông. Mong đợi Chúa, tôi hết lòng mong đợi, cậy trông ở lời Người. Hồn tôi trông đợi Chúa, hơn lính canh mong đợi hừng đông. Hơn lính canh mong đợi hừng đông, trông cậy Chúa đi, Israel hỡi. Bởi Chúa luôn từ ái một niềm, ơn cứu chuộc Ngài hằng ban rộng rãi. Chính Người sẽ cứu chuộc Israel, cho thoát khỏi tội khiên muôn vàn. Đây cũng là thánh vịnh các tín hữu thường dùng để cầu nguyện cho những người đã qua đời. Ý thức về thân phận tội lỗi của mình, con người khiêm tốn khấn xin Chúa tha thứ tội lỗi. Trong giây phút tưởng nhớ đến các linh hồn đã qua đời còn trong luyện tội, chúng ta chạy đến nhờ vào lòng nhân từ của Thiên Chúa. Từ vực sâu con cầu xin Chúa, Chúa ơi, con tin tưởng vào sự tha thứ của Chúa. Biết bao lần chúng ta đã mở miệng kêu xin với lời nguyện do Chúa Giêsu dạy các môn đệ của Ngài: Lạy Cha chúng con ở trên trời, xin Cha tha nợ chúng con. Nhưng chúng ta có thật sự ý thức và quý trọng sự tha thứ của Chúa chưa? Thánh Phaolô tông đồ đã ý thức được điều này và đã tâm sự với người môn đệ thân yêu của mình là Timôte, nơi thơ thứ nhất Timôte chương 1 câu 15 đến câu 16 như sau. Chúa Giêsu Kitô đã xuống thế để cứu chuộc những người tội lỗi mà Cha là kẻ đầu tiên. Chính vì thế mà Cha đã hưởng nhờ được lòng nhân từ của Thiên Chúa. Vì Chúa Giêsu Kitô đã muốn minh chứng trước tiên nơi Cha lòng đại độ của Ngài, để huấn luyện tất cả những ai sẽ tin vào Ngài để được sống đời đời. Phải, lòng nhân từ tha thứ của Thiên Chúa đối với con người là biểu lộ cao độ cho tình thương của Ngài đối với con người. Ngài yêu thương chúng ta không phải vì chúng ta có công nghiệp gì hay vì chúng ta tốt lành, nhưng vì chính Ngài là đấng tốt lành. Tốt lành đến độ sự thấp hèn và tội lỗi của chúng ta dễ dàng khơi dậy tình thương tha thứ của Ngài. Chính vì thế mà Thánh Tông đồ Phaolô khuyên các tín hữu của Ngài đừng bao giờ ngã lòng thất vọng về sự tha thứ của Thiên Chúa. Nơi đâu tội lỗi càng nhiều, thì ở đó ân sủng càng dồi dào hơn nữa. Nói thế không có nghĩa là khuyến khích người tội lỗi ngoan cố trong tội lỗi, nhưng có nghĩa là để người tội lỗi đừng tuyệt vọng về sự tha thứ của Thiên Chúa và nhất quyết canh tân đời sống mình. Lạy Cha chúng con ở trên trời, xin Cha tha nợ cho chúng con, và xin Cha thương cho mỗi người chúng con được noi gương Cha mà sẵn sàng tha thứ cho anh chị em xung quanh. Amen.
trắng.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin thưa quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.